Xin chào mừng quý vị đến với podcast Vote Talk, nói chuyện về bầu cử. Đây là các cuộc trò chuyện với các cộng đồng sắc tộc về việc bỏ phiếu và bầu cử tại New South Wales. Chương trình Vote Talk hướng đến việc xây dựng lòng tin của các thành viên trong cộng đồng sắc tộc bằng việc giúp quý vị hiểu rõ hơn về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử ở New South Wales. Quý vị đang lắng nghe podcast bằng tiếng Việt với Lê Tâm, nhân viên song ngữ của chương trình Vote Talk. Lê Tâm xin chào quý vị. Lê Tâm là người điều phối bằng tiếng Việt của chương trình Vote Talk. Và trong chương trình Vote Talk đó, thì chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên trong cộng đồng đều tham gia vào một cuộc trò chuyện về các cuộc bầu cử và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới đây của tiểu bang New South Wales. Thì có mặt với Lê Tâm hôm nay, cô Ánh Lên Phạm, hiện nay là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại New South Wales.
Chào Lê Tâm.
Dạ, chào cô.
Và chào quý thính giả đang nghe. Hiện giờ thì bản thân chúng tôi là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do New South Wales. Nhưng mà ngày mai thì chúng tôi có buổi đại hội thường niên và cứ 2 năm một lần thì chúng tôi bầu lại ban chấp hành. Thành ra ngày mai không biết còn làm chủ tịch hay không.
Nhưng mà hôm nay lúc mà nói chuyện với Lê Tâm là cô vẫn đang là chủ tịch hội phụ nữ đúng không ạ?
Dạ vâng. Còn trách nhiệm.
Dạ, vẫn còn trách nhiệm một trong chỉ chưa, mặc dù chưa có còn mặc dù chưa đầy 24 tiếng nữa đúng không cô, nhưng mà vẫn là trách nhiệm, mình phải làm hết trách nhiệm.
Dạ,
Cô có cảm xúc như thế nào, cô có cảm nghĩ gì về cái cuộc bầu cử ngày mai, cũng như là nếu như vậy thì cô thấy cái tầm quan trọng của bầu cử nó như thế nào ạ?
Bầu cử rất là quan trọng và nó nói lên cái tiếng nói của một cái nhóm người. Đối với hội phụ nữ thì là các hội viên, nhưng mà mình mở rộng xa hơn đó, thì đối với một quốc gia thì là của người dân. Cho nên là cái tiếng nói của người dân rất là quan trọng để mà gọi là cái gì? Chọn mặt gửi vàng á, để cho cái người mà đại diện mình hay là cái người mà đứng điều hành cái nhóm đó hoặc cái quốc gia đó phải có đủ cái tâm mình nhắn đến cái tâm nhiều nhất hơn là cái tài để mà hướng dẫn cái nhóm đó hoặc là hướng dẫn cái quốc gia đó đi đến một cái mục đích tốt lành cho cái người dân được hưởng hoặc là cho cái người hội viên được hưởng. Thì bầu cử rất là quan trọng, cho nên mình cần ý thức được cái quyền lợi và cái nhiệm vụ của mình trong cái trong bất cứ một cái cuộc bầu cử nào.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bây giờ mình sẵn sàng mình nói chuyện ha cô ha. Bây giờ mình sẽ nói sang cái câu chuyện là bầu cử ở New South Wales. Và cái câu hỏi đầu tiên đó thì rất là dễ thôi cô, không có đúng hay sai ở đây gì hết. Đó là nếu mình muốn chấm điểm, bây giờ nếu mà cô chấm điểm từ 1 điểm cho đến 10 điểm, thì cô chấm điểm như thế nào, cho mấy điểm về cái hiểu biết của mình về các cuộc bầu cử ở Úc hay là cái quy trình bỏ phiếu ở Úc ạ?
Không dám nói ngoa, khiêm nhường thôi nha, thì chắc 6 đi.
Trời ơi, sao mà thấp vậy cô?
Nhưng mà không dám tự hào.
Dạ, thôi mình sẽ đi vào câu hỏi rồi sau đó là cô sẽ đánh giá lại cái điểm số này cô ha.
Vâng.
Bây giờ đó thì một vài cái câu hỏi đầu tiên đó là sẽ nói về cái hệ thống nói chung ở Úc và hệ thống bầu cử. Thì thưa cô, cái câu hỏi chung chung nhất đó là cái điều gì xác định tất cả mọi quyền hạn nè, rồi quy tắc và thủ tục của chính phủ Úc ạ?
Cái đó là cái hiến pháp.
Thì cô xin giải thích rõ hơn là hiến pháp Úc nó như thế nào và tại sao lại có một cái quyền lực lớn lao như vậy ạ?
Thì hiến pháp cũng như là một cái hội đoàn thì phải có nội quy. Thì cái đó là một cái bản điều lệ mà tất cả mọi người phải tuân theo. Và nó rất là quan trọng vì nó chính là cái mà để điều hành có lớp lang thứ tự đàng hoàng để mà đưa cái nhóm người đó hay cái quốc gia đó đến một cái sự phát triển có ích lợi cho cái người đó, cho cái người dân hoặc là cho cái hội viên của cái nhóm đó. Cho nên rằng là đối với lại cái hiến pháp của Úc thì phải nói rằng là rất là kỹ và rất là quan tâm đến người dân. Thì các ông cha, ông người bao nhiêu người thế hệ trước đây đã đến Úc và đã có những cái cuộc thảo luận vì cái quyền lợi của người dân Úc, nên người ta ngồi vào với nhau, người ta thảo ra được một cái hiến pháp của Úc. Nó rất là quan trọng, cho nên là Đương nhiên là với thời gian nó có thể có những điều không có thích ứng với lại một cái thời điểm nào đó, nhưng mà muốn sửa đổi một cái gì trong hiến pháp thì phải có một cái một gọi là cái đại hội hay cái gì đặc biệt để mà tất cả cùng đồng tâm đồng lực với nhau thay đổi cái đó, chứ còn nếu không thì cái hiến pháp nó vẫn là một cái như là cái xương sườn để mà người mọi người bám vào đó để giữ cái sự vận hành tốt đẹp của một cái tổ chức hoặc là một cái quốc gia đó rất là
Dạ.
quan trọng.
Dạ, dạ cảm ơn cô. Vậy thì cũng theo hiến pháp quy định thì Úc là có bao nhiêu cấp chính phủ ạ?
Có ba cái, một cái là liên bang, rồi tiểu bang, rồi địa phương.
Dạ. Vậy thì cô có thấy là cái sự khác biệt về quyền hạn giữa các cấp chính phủ đó đó thì có sự khác biệt gì không, và cái điều đó nó ảnh hưởng đến cô cũng như gia đình của cô như thế nào ạ?
Khác biệt chứ. Liên bang thì họ đại diện nước Úc để mà có những cái sự tiếp xúc với lại quốc tế hoặc là có những cái gì nó có tầm vóc toàn quốc gia Úc thì là liên bang, còn tiểu bang thì là nó ở trong phạm vi của mỗi tiểu bang, còn địa phương thì nó là phạm vi của địa phương, có nhiều cái dịch vụ hoặc là cái bộ hay là cái gì đáp ứng đến quyền lợi của người dân đó, nó nằm cả tiểu bang, liên bang và địa phương nữa, thì lúc đó thì ba cấp chính quyền sẽ chia nhau để mà giúp đỡ người dân. Nhưng mà cái mục đích chính là làm sao cho người dân được có một cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tự do, dân chủ, được nói lên tiếng nói của mình mà không bị áp bức, được đòi hỏi những cái quyền lợi của mình, rồi được có cuộc sống vật chất cũng như tinh thần cũng như tâm linh được ổn thỏa. Thì mình thấy cái đó, ba cấp đó đều bổ túc cho nhau.
Dạ, cảm ơn cô. Vậy thì để đạt được những cái nguyện vọng, những cái mục tiêu mà cô vừa nói đó, thì chúng ta thường nghe mọi người nói rằng là chính phủ đại diện cho mình, đúng không cô? Chính phủ
Đúng
là cái người đại diện cho mình. Thì
rồi.
cô nghĩ, dạ, thì cô nghĩ điều này có cái ý nghĩa như thế nào ạ? Cái sự đại diện nó có ý nghĩa gì với cô ạ?
Rất là quý, bởi vì cái tiếng nói của mình không có thể vang xa được cho bằng có một cái người đại diện. Bởi vì ví dụ như cô là cô Ánh Linh, cô nói thì người ta chỉ nghe cô thôi. Nhưng mà ví dụ như ông thủ tướng, ông tổng thống, ông mayor, ông thị trưởng gì đó, ông nói thì là cái tiếng nói của toàn quốc hoặc là toàn cái vùng hội đồng thành phố đó, hoặc là thủ hiến thì là toàn cái tiểu bang đó, thì cái đó nó quan trọng hơn và nó vang xa hơn và nhiều người lắng nghe hơn, cho nên rất là quan trọng để mà chọn cái người đại diện cho mình, mà không phải mình cá nhân cô, biết bao nhiêu người thì cái người đó đại diện cho biết bao nhiêu người đó, rất là quan trọng chứ.
Dạ, thì mình làm sao mình biết được là ai là cái người đại diện trong khu vực bầu cử của mình hả cô?
Mình phải tìm hiểu
Dạ.
mà. Đến cái mùa bầu cử rồi á thì là hình ảnh đăng đầy đường á. Mình thấy ai đó mà mình phải nhìn kỹ, mình chọn mặt gửi vàng, không phải người đó là đẹp tốt gì về mặt bề ngoài, nhưng mà phải nhìn coi coi là cái quá trình đóng góp của người ta với một cái tổ chức đó hoặc là cái quốc gia đó nó được tới đâu, nhiều hay ít, và nhất là họ có cái tâm ở trong đó không, hay là nhiều khi có nhiều người người ta làm nhiều lắm nhưng mà choáng, nghĩa là hào nhoáng bề ngoài nhưng mà thực sự là chỉ là để cho cái danh tiếng của họ, hoặc là để giúp họ tiến xa hơn cái bước trên cái bước 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 đường mà dấn, gọi là dấn thân thì không biết có đúng hay không, nhưng mà là để tạm gọi là phục vụ.
Dạ thì cũng nói thêm một ý đó cô, nếu như mà mình muốn tìm hiểu thêm mọi thông tin thì có thể lên trang mạng của Ủy ban bầu cử New South Wales tại địa chỉ là www.elections.nsw.gov.au.
Khi người ta khó hiểu tiếng Anh đó thì cũng có những cái buổi mà ví dụ như mời Tâm hay là mời ai tới để cắt nghĩa cho các nhóm, các cộng đồng đọc bằng tiếng của người ta để hiểu, nhưng mà vấn đề là mình là người dân, mình có tham gia, mình có muốn tìm hiểu hay không, hay là mình nói ôi tôi kệ nó, tôi đi bầu là tại vì tôi sợ bị phạt, cái đó uổng lắm, uổng cái tiếng của lá phiếu lắm nè.
Đúng rồi, dạ nhân đây thì đúng là cảm ơn cô là nhân đây đã nhắc nhở một chút xíu, đó là cái việc bầu cử đó là cái quyền cái quyền của mình là một cái người công dân ở một cái xứ sở tự do, mình đi bầu cử nghĩa là mình thể hiện cái tiếng nói của mình, mà cái điều đó không phải cái quốc gia nào trên thế giới cũng có cái đặc quyền như vậy, mà
Đúng,
công dân mới đã được như vậy thì tại sao mình lại không làm cái chuyện là cái quyền đó, mà tại sao mình lại không thực hiện cái quyền của mình?
rất là đồng ý với lại Tâm, cái đâu phải quốc gia nào cũng có đặc thì bảo cái bạn dân ở đây mình có tiếng nói, ở đây mình có cái quyền để mà chọn lựa, mà mình không có bị tù, mình không có bị bắt bớ, mình nói được cái mong muốn của mình thì mình tại sao mình không nói, nó uổng lắm. Tôi thấy nhiều người bầu vì sợ phạt cho nên anh vỉa phở đóng tiền phạt đó, cho nên rằng là sẵn sẵn cái cơ hội này đó thì Tâm đưa lên chương trình thì rất là tốt để gieo cái ý thức cho mỗi người về cái quyền lợi của mình, quyền lợi lên tiếng nói của mình không thờ ơ. Đó là cái tiếng nói của mình, nếu mình không nói ai biết, mà không nói được, cá nhân mình không nói được thì cái người đại diện mình phải nói.
Dạ, cảm ơn cô. Thì bây giờ mình nói sang tiểu bang New South Wales ha. Thì cái ngày bầu cử sắp đến rồi đây. Thì cô
À,
có, dạ
ba
cô có biết,
rồi.
dạ cô có biết là ngày nào không cô?
25 phải không em?
Dạ đúng rồi, dạ.
25. Dạ.
25 tháng 3 năm 2023 đây. Dạ
Dạ.
thì cô có biết là ở tiểu bang New South Wales mình đó là có bao nhiêu viện không ạ?
Bao nhiêu gì?
Dạ bao nhiêu viện?
À, bao nhiêu cái khu á hả? Khu để bầu cử hả?
À dạ không, tức là cái hoạt động của tiểu bang ở chính phủ tiểu bang ở Parliament đó thì có bao nhiêu, ở quốc hội
Đó.
tiểu bang.
Thượng hạ đó phải không?
Dạ đúng rồi. Dạ
À.
thì mình cũng có các thành viên là dân biểu của Hạ viện.
Ừ.
Thì ở Hạ viện thì người ta gọi chung là Lower House chứ không có gọi giống
Ừ.
như ở tiểu bang. Còn ở Thượng viện đó thì người ta gọi là Hội đồng lập pháp của tiểu bang. Dạ thì
Ừ.
các thành viên của Hội đồng lập pháp thì sắp tới đây mình sẽ bầu ra hai cả hai các cái thành viên của cả hai viện này. Thì
Ừ.
thưa cô, thì cô có biết là ở New South Wales là có bao nhiêu cái đơn vị bầu cử?
Hình như là có 90 mấy cái hả, phải
Dạ
không?
đúng rồi, dạ 93 nơi như vậy đó.
À.
Dạ
Ừ.
thì mỗi nơi đó, thì mỗi khu vực bầu cử đó thì là có cái đường ranh giới, nó vạch rất là rõ ràng sao cho cái số cử tri của mỗi khu vực là họ phải xấp xỉ nhau để mà có cái sự đại diện nó hợp lý hơn. Dạ
Cái điều này nè Tâm nè, cô nhận xét cái kiểu vừa bầu cử vừa rồi đó
dạ
là cái làn danh của cái đơn vị này với đơn vị kia nó có thay đổi, thành ra nhiều khi cái ranh giới mình ở nhà bên này thì lúc trước mình đi bầu ở ở cái khu này, còn 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 bên đường bên kia thì nó thuộc cái khu khác, thì năm nay nhiều khi cái ranh giới nó bị lùi ra đó, thành ra là mình không phải của cái khu 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 năm năm lần trước mình bầu nữa. À, cái sự thay đổi chút xíu.
Cô nói thì Lê Tâm cũng mới để ý đó cô, tức là cũng có cái thư của council hay ở đâu người ta gửi đến nhà mình đó, thì người ta sẽ nói là cái đường ranh giới nó có sự thay đổi, và có thể những cái thông tin đó thì đều được cập nhật ở trên cái website của Ủy ban bầu cử của New South Wales. Thì quý vị nghe rõ ha, tức là cái địa chỉ nó như thế này, tức là www.elections, tức là bầu cử á, elections.nsw.gov.au. Thì mình vào cái website đó xong mình phải tìm hiểu cái chi tiết bầu cử về cái bản thân mình đó. Thứ nhất là mình xem nó đúng về cái địa chỉ nhà rồi tên tuổi họ tên vân vân để cập nhật. Thứ hai đó là mình sẽ xem về cái khu vực bầu cử của mình nó có sự thay đổi nào không. Thì khi mình tìm hiểu thì mình có thể mình gõ vào trong cái bảng tìm kiếm đó cái số postcode của địa chỉ nhà mình đó thì sẽ đưa ra cái khu vực bầu cử của mình. Dạ
Ừ.
đây cũng cũng nhắc với quý vị là trước khi bầu cử là mình lên lên xem lại cái đó để mà mình có thể mình
Ừ.
tìm hiểu rõ hơn là cái đơn vị bầu cử nào ạ.
Nhưng mà thật ra đó Tâm, cô thấy về cái việc bầu cử thì chính phủ Úc làm việc rất là tốt. Ở cái điểm là nếu ví dụ như mình ở cái địa chỉ nào đó rồi mình lần trước mình đi bầu ở cái chỗ này nhưng mà mình vô bây giờ tên mình không còn ở chỗ đó thì người ta cũng hướng dẫn mình đi tới chỗ khác vui vẻ.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi,
Tôi có nhớ một lần cô đi du lịch ở bên Pháp á, nhằm đúng cái ngày bầu cử ở Úc. À, cho nên rằng là cô đi ra cái tòa đại sứ Úc ở Pháp đó, Cô cũng xếp hàng mà cái cảm tưởng của mình sung sướng lắm, tại vì mình ở nước Pháp, chung quanh người ta nói tiếng Pháp hết. Cái mình bước vô cái tòa đại sứ, mình thấy lúc đó là hồi đó là còn John Howard làm thủ tướng, vô cái thấy hình ống rồi thấy ba người nói tiếng Anh mà nói cái giọng Úc đó, cái tự nhiên nghe mình thấy như là trời ơi sung sướng vậy, mình được về nhà mình, thấy
À
không? Thấy cái mình vô đó mình bầu y như là bầu ở đây á. Thành
dạ.
ra sẵn nói đây thì mình thấy rất là mong mỏi có ngày nào đó mình nhà mình ở đây là nhà Úc phải không? Đó, cái cảm tưởng mà cô vừa nói với Tâm với thính giả. Nhưng mà biết đâu một ngày sau về sau này mình có một cái nhà mình là nhà Việt Nam. Trời ơi, mình ở đâu mình vô đó cái mình thấy toàn là người Việt, mình nói giọng tiếng Việt và mình được bầu đàng hoàng cho cái người đại diện mình, cho dù là ở cấp nhà nước hay là ở cấp địa phương hay là ở cấp gì đó mà xung quanh mình là người Việt Nam, trời ơi, nó sung sướng làm sao hả em hả? Mình được bầu cử là đất nước Việt Nam sẽ có tự do dân chủ, mừng lắm.
Dạ đúng rồi, dạ. À, dạ bây giờ đó thì bây giờ Lê Tâm xin nói sang cũng nhân cái chuyện bầu cử nãy giờ mình đang nói về bỏ phiếu đó cô, thì cô cũng nhắc đến cái câu chuyện khi cô đang ở Pháp và cô bước vào cái tòa đại sứ của Úc ở Pháp để mình bầu cử. Thì trong cái ngày bầu cử đó đó thì thưa cô là đây là mình đang nói đến cái phần tiếp theo ha, mình đang nói sang cái vấn đề về bỏ phiếu rồi cái cách để làm sao cho cái tiếng nói của mình có thể được lắng nghe ha và được đếm. Thì thưa cô đó là cái như vậy thì có phải bắt buộc là đi bầu cử ở Úc không ạ? À? Tức là cái việc bầu cử của Úc có phải là bắt buộc hay không?
Thì thế này, ở ở Úc đó thì là mỗi một người công dân trên 18 tuổi đó là có quyền nói lên tiếng nói của mình, mà khi mà mình đi bầu á, tức là mình sử dụng cái quyền tự do của mình, có nghĩa là mình được và mình nên, nếu không nói là mình phải. Tại vì nếu mà ở lúc này nếu mà mình không đi bầu á thì mình sẽ nhận được giấy phạt.
Dạ đúng rồi,
Chính vì cái điểm đó đó cho nên nhiều người á đi bầu chỉ vì khỏi phải bị phạt thôi, chứ còn không có ý thức được là mình sử dụng cái quyền của mình để mình được những cái quyền lợi cho mình, cho con cháu mình, cho gia đình mình, cho khu vực của mình, cho trường học của mình, tất cả cái thì nó uổng lắm. Chính phủ Úc muốn đưa ra cái chuyện mà phải đi bầu nếu không thì bị phạt đó là một cái cách để giúp cho người người Úc mình ý thức hơn và sử dụng cái quyền của mình nhiều hơn. Nhưng mà uổng một cái là nhiều khi người ta đi bầu, tôi phải đi bầu nhiều khi 6 giờ chiều ở một cái phòng phiếu nào đó, thấy bà con chạy chạy chạy, trời ơi trời ơi, tôi vô tôi bỏ phiếu không có tôi bị phạt, thấy nó uổng dễ sợ, mình đứng đó mình xót sao. Nhiều khi tại người ta bận, người ta trễ, người ta vì công việc thì mình không nói, nhưng mà nhiều người không không muốn đi
Quan
bầu,
tâm và họ không
mà
quan
còn còn có trời ơi ở cái xứ nhà mà đi bầu cũng mất đi bầu nữa, mà
tâm.
người ta không nghĩ rằng là mình tại sao mình đi bầu là tại cái người mình bầu người ta nói thế dùng mình cái quyền lợi của mình có nhiêu à, nhưng mà hàng xóm cũng có quyền lợi nhiêu đó thì mình phải nói ra thì cái khu của mình nó mới được tốt đẹp hơn à, đó vậy ha. Mong rằng là sau cái kỳ phỏng vấn, cái đợt mà Tâm làm việc cái chương trình này á, mong rằng là nhiều người đi bầu và ý thức được cái điều của mình và chọn chọn, nghĩa là mình có theo dõi để mà chọn lựa những người nào mà xứng đáng. Nhiều người người ta nói này nè, bầu ai cũng vậy thôi, vô làm thời gian này cũng đâu có đó, đâu có lo cho mình đâu, họ lo họ cho họ thôi, nhưng mà đó ít nhất cũng còn được cái thời gian họ phải lo cho mình phải không?
Bây
Còn
giờ
nếu
mình
mà
nói
họ
sao
muốn
dạ
là nếu mà họ muốn ở lại cái vị trí đó thì họ phải lo cho dân mình đàng hoàng thì họ mới được bầu lại,
dạ
cái đó
đúng
là dân chủ.
rồi dạ Bây giờ chắc mình nói sang một cái phần ba đi cô, là cái phần cuối cùng ha. Mình đang nói sang cái ngày bầu cử đó, mình đi bầu cử thì mình sẽ được nhận những cái tờ phiếu bầu để mà mình bầu. Thì đến giờ đó thì Lê Tâm thấy là nhiều người Úc vẫn còn thấy khó hiểu. Nhiều người người ta nói là 4 năm rồi tôi mới đi bầu lại, rồi rồi lúc thì liên bang, lúc thì tiểu bang, không có biết là cái lá phiếu nó như thế nào là lại quên. Thế là nhiều người thấy là rất là confused giữa là cái lá phiếu nhỏ rồi cái lá phiếu
Hoang
lớn
mang,
là
rất là
nào.
hoang mang.
Thì cô có một cái lời khuyên gì, chẳng hạn như là cô có biết là cái đầu tiên, cái điều đầu tiên mà để cho cái lá phiếu mình được đếm thì mình phải như thế nào không ạ? Tức là phải làm gì?
Lê Tâm nhắc, có nhiều người Việt Nam mình đó, mình đi bầu mình háo hức vì biết rằng là mình dùng quyền lợi của mình, nhưng mà lại bầu cái lá phiếu nó trở thành bất hợp lệ là vì không đi đúng theo cái quy quy cách, thành ra nó uổng lắm, lại thêm một cái uổng nữa. Đã không không đi bầu là một cái uổng, đi bầu vì khỏi bị phạt là một cái uổng, cho nên cái kiểu đó là bầu đại, bầu miễn sao tích đại nó vô, miễn sao có cái tên của mình được gạch rằng là mình đi bầu thì khỏi bị phạt. Cho nên không biết là người nào sẽ được thắng cử, vì cứ nghĩ rằng là ai thắng rồi cũng vậy, politician mà toàn là mấy cái kiểu mà tham quyền cố vị rồi lo bơ sữa cho họ chứ có lo gì cho mình. Cứ cái tư tưởng đó làm cho những cái người mà đại diện cho mình đó không có nói lên tiếng nói được của mình. Những cái người đại diện trung thực nói lên tiếng nói của mình thì cái người đó mình phải để cho người ta bước vô trong cái được thắng cử, mà mình lại không làm cho cái người đó thắng cử, mình để cho những người khác, thì cái đó là tại lỗi mình. Trở lại cái vấn đề của Lê Tâm nói rằng là cái phiếu bầu á, nay thì bầu liên bang, mai thì bầu tiểu bang, rồi mốt thì bầu địa phương, rồi cứ lâu lâu cứ đùng 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 lên bầu, bà con không biết là gì hết. Thì có một cách để kiếm kiếm tìm hiểu đó, thì là mình phải lắng nghe những cái chương trình mà người ta hướng dẫn, hoặc là nếu mà mình là người Việt đó thì nhiều khi có những cái phiếu bầu người ta đã dịch qua tiếng Việt để người ta phân phối thì mình phải theo dõi. Rồi ví dụ như là có ông A, bà B, ông C bầu ứng cử vào cái chức vụ gì đó thì mình phải đi tìm hiểu, do mình phải tìm hiểu con người đã làm gì cho cộng đồng, cho cái người dân mình trước đây, rồi thì là mình phải xem coi là cái kỳ bầu cử đó cái phiếu hợp lệ nó phải thế nào. Ví dụ như là trong 5 người đó đó thì phải phải trích một người thôi, còn đứng ở trên cái hàng có đó thì phải trích mười mấy người thì nó mới hợp lệ đại khái, thì mình phải theo dõi thôi và mình phải để ý. Chứ nếu không á thì cái phiếu của mình mặc dù mình bỏ vô cái thùng phiếu đó nhưng mà họ không có tính, không có được tính là vì phiếu đó bất hợp lệ.
Dạ đúng rồi, dạ.
Thành ra là
Cũng nhân, dạ. Dạ, thì cũng nhân đây Lê Tâm xin nhắc lại một lần nữa thôi, đang ở trong cái podcast thì quý vị có thể nghe, quý vị nhớ lại một lần nữa, cũng không có ai đã biết rồi thì biết thêm một chút cũng không sao. Tức là cái quy tắc đầu tiên đó là mình chỉ đánh số thôi, mình không có được dùng bất kỳ cái dấu nào ở trên cái tờ lá phiếu nha quý vị. Tức là mình chỉ đánh số hoặc là 1, 2, 3, 4, 5, chỉ có chữ số mà thôi. Thì nếu như mà quý vị không có đánh bất kỳ một cái dấu nào, chẳng hạn như là dấu chấm rồi dấu mark hoặc là dấu tích hoặc là dấu cross tức là dấu thập á, thì có nghĩa là mình đã đúng rồi đó, mình cái phiếu mình ít nhất là đúng rồi đó, tức là mình không có dấu gì trên đó mà mình chỉ có cái số, có nghĩa là sơ sơ là vậy là đúng rồi ha. Rồi thứ hai là cái tờ phiếu nhỏ trước, thì cái tờ phiếu nhỏ đó thì sẽ được bầu cho hạ viện, tức là những cái người dân biểu của mình ở khu vực bầu cử của mình. Thì trong cái tờ lá phiếu nhỏ đó thì với cuộc bầu cử của tiểu bang thì quý vị chỉ cần đánh số 1 là đủ rồi, tức là một người, chỉ một mà thôi, tức là cái người nào mà quý vị thích nhất, thấy cảm thấy hợp lý nhất thì mình bầu cho người đó là đủ. Còn nếu mà quý vị muốn kỹ hơn, quý vị muốn có thể làm 2, 3, 4, 5 những cái lựa chọn tiếp theo vẫn được hết, và cũng không có phải là vì vậy mà lá phiếu của quý vị sẽ bị bỏ, mà đều được hết ha quý vị ha, đều được tính hết. Rồi chuyển sang cái lá phiếu trắng, màu trắng lớn, ơi là lớn, rất là dài đó, thì là bầu cho các cái thành viên của hội đồng lập pháp. Thì trong cái lá phiếu
Có nghĩa
lớn,
là thượng viện đó
dạ đúng rồi,
không?
dạ
Okay.
thì trong cái lá phiếu lớn đó đó thì quý vị có thấy cái đường kẻ, sẽ thấy một cái đường kẻ rất là dài đi hết cái tờ giấy luôn. Thì hoặc là mình chọn bầu ở trên cái đường kẻ, hoặc là mình chọn bầu ở dưới cái đường kẻ. Mà nếu như mình đã chọn bầu ở trên cái đường kẻ rồi thì mình không có làm cái gì ở dưới đường kẻ hết. Còn nếu mà mình đã chọn bầu cái phần ở dưới đường kẻ thì mình sẽ không có đánh cái gì trên đường kẻ hết. Và cái quy tắc cũng như vậy, cũng là số hết mà không có một cái dấu nào cả. Và nếu như ở trên đường kẻ thì quý vị chỉ cần chọn một đảng hoặc là một nhóm mà quý vị yêu thích là xong, tức là đánh số 1 mà thôi.
Là như vậy là cái lá phiếu của quý vị là đã hợp lệ rồi. Tuy nhiên nếu mà quý vị muốn chọn thêm những cái lựa chọn khác nữa, chẳng hạn như là sau số 1 quý vị muốn đánh thêm 2, 3, 4, vân vân, thì quý vị vẫn có thể làm được. Có nghĩa là quý vị có thể chọn một hoặc nhiều hơn ở trên cái dòng kẻ.
Còn ở dưới đường kẻ, Nếu quý vị muốn chọn từng người một, từng ông một mà mình biết rồi, rồi mình hiểu rõ, rồi mình muốn
Hòa nữa.
chọn kỹ lưỡng đó. Thì mình phải đánh số từ 1 đến 15 ha, tức là phải ít nhất là phải 15 vị đó, tức là mình phải đánh hết ít nhất là 15 người thì mới hợp lệ nha. Như vậy là nói sơ qua cái tờ phiếu đó, mà giống như cô Ánh Linh nói đó, gần đến ngày bầu cử thì mình sẽ nhận được rất là nhiều thông tin, mình chỉ cần mình để ý mà thôi, mình chỉ cần để ý và mình quan tâm thôi, mình cầm cái tờ phiếu đó mình thấy nó như thế nào.
Và thêm một chi tiết nữa là mọi người đều có thể xem các cái video để mà giải thích bằng tiếng Việt về những cái cách điền vào phiếu bầu làm sao cho đúng ở trên trang web của Ủy ban bầu cử New South Wales tại địa chỉ www.elections.nsw.gov.au.
À, sẵn đây Lê Tâm nói nè, Lê Tâm hướng dẫn cái đó rất là hay, rất là quý đó. Thì hôm hôm qua Lê Tâm đã có đến cái buổi họp mặt của các chị em hội phụ nữ á, cũng được ba bốn chục người gì đó để mà hướng dẫn đó. Thì cô thấy rằng là nếu mà cái chuyện Lê Tâm mà đi nói như vậy đó rất là bổ ích cho cộng đồng, cho nhiều người mình, để mình trân trọng cái lá phiếu của mình. Cho nên nếu mà có thể Lê Tâm đi đến nhiều nơi khác để nói cho đồng bào Việt Nam mình rõ hơn, hoặc là quý vị là thính giả có thể nhóm họp lại một, tự động nhóm họp lại một cái buổi nào đó, thay vì mình nhóm họp barbecue ăn ăn uống thì mình nhóm họp chừng được 2-3 chục người đó, thì mời Lê Tâm tới để hướng dẫn về cái chuyện này cũng được, vậy phải không Lê Tâm?
Dạ được chứ. Dạ tất nhiên là nếu như mà để cho mỗi quý vị đều là có một cái yêu thích nói chuyện về bầu cử cũng như là tìm hiểu về cuộc bầu cử, quan tâm đến nó, thì mình càng quan tâm, mình càng yêu thích thì mình sẽ có cái ý thức mình, nó dần dần nó ý thức công dân á cô, nó sẽ phát triển lên và mình sẽ cảm thấy là hồ mình bầu cử nó có một cái tác dụng gì đó, chứ không phải mình bầu khơi khơi vậy là xong.
Để khỏi tiền phạt. Và cái đó cũng là, cũng đó là một một cái sự hiểu biết thêm khi mà mình nghĩ đến đất nước Việt Nam mình. Mình không phải là mình qua đây để mình cơm áo gạo tiền không, mà mình hưởng được cái nền dân chủ tự do của một đất nước tân tiến. Nó có như vậy thì đất nước nó mới tiến được. Còn cứ nếu mà không, cứ bịt miệng dân, ai mà nói gì thì cho tù hết á, thì cái đất nước mình nó cứ triền miên ở cái mức độ này. Nhưng mà là tiếng nói của mình, miếng nói của người dân của mình phải được lắng nghe, đó là dân chủ, đó là một cái bước để mà một quốc gia có thể tiến được giống như ở Úc này.
Cảm ơn cô. Thì bây giờ đã đến cái phần cuối rồi đó. Ngay lúc đầu đó thì cô nói là mình chỉ mới có 6 điểm trên 10, mà nãy giờ con thấy cô trả lời đó là con cảm thấy là cô phải hơn vậy nữa. Cô có thể đánh giá lại cái điểm của mình sao không? Cô đánh giá lại đi bao nhiêu chứ?
Chắc 8 đi con, chứ là nhiều quá thì chắc cô ra cô ứng cử cho rồi.
Cô hôm nay là cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ có
Phải
cô
cảm
là
ơn Lê Tâm nhiều.
có thêm rất là nhiều cái thông tin bổ ích ha, và có thêm rất là nhiều cái gọi là phải góp thêm để mà giúp cho mọi người ý thức và có một cái niềm vui khi mà đi bầu cử, hoặc là mình nói chuyện bầu cử thì nó thú vị thôi, nó không có gì đâu. Đâu có phải là cứ lao đầu và nói chuyện về bầu cử là sẽ đánh nhau vỡ đầu đâu đúng không con? Cho nên là con thấy là cái buổi hôm nay rất là hay, và cảm ơn cô rất là nhiều đã tham gia cùng với Lê Tâm hôm nay.
Cảm ơn
Và
Tâm.
sẽ giúp bắt đầu giúp cho cộng đồng mình có những cuộc nói chuyện về bầu cử nó hữu ích nữa, rồi có những cái cuộc bầu cử và có những cái cuộc nói chuyện mà giúp cho mọi người có cái ý thức và có một cái sự quan tâm đến những cái cuộc bầu cử và về vấn đề bỏ phiếu ở Úc, để làm sao cho tiếng nói của quý vị được đếm, được lắng nghe, và cái lá phiếu của mình được đếm và những cái nguyện vọng của mình sẽ thành hiện thực. Thì cái sau cái buổi hôm nay thì cũng rất mong cô Ánh Linh là mình về nhà mình sẽ xem cái trang mạng của Ủy ban bầu cử của New South Wales để mà có những cái đóng góp nào đó ở trên đó cô ha. Ủy ban bầu cử vẫn luôn luôn là mở rộng những cái ý kiến đóng góp của tất cả những quý vị, nhất là những quý vị mà ở các cộng đồng sắc tộc á, mình sẽ lên cái phần tiếng Việt ở trên đó để mình xem là có những cái điều gì mà mình muốn góp ý để cho cái trang web này nó gần gũi hơn với các quý vị cử tri ở các cộng đồng sắc tộc mà trong đó có người Việt mình ạ.
Đúng rồi. Đừng đừng có xa lánh cái chuyện chính trị. Mà chính trị là mỗi ngày mình đi mua đồ ăn hay là mình làm gì đó, mình đóng thuế đó. Tất cả cái do mình đóng thuế thì cái thuế nó đi đâu? Nó đi vô trong những cái vận hành của một quốc gia. Ở Úc là tiểu bang, hoặc là liên bang hoặc là địa phương, thì cái tiền của mình đó nó phải được đúng để mà thì mình hưởng. Chứ bây giờ mình cứ bầu đại thôi, rồi người ta làm gì ta làm, thì cái đồng thuế mình cũng phải đóng vậy. Thành ra chính trị là mỗi ngày, chính trị là nó liên quan đến cuộc sống của mình mỗi người, mà mình không nói tiếng nói của mình nó uổng lắm.
Cảm ơn cô Phạm Ánh Linh. Dạ,
Dạ,
Linh Đông xin
em.
chào quý vị và xin hẹn gặp quý vị trong một podcast tiếp theo.
Dạ, xin chào Lê Tâm và tất cả quý vị đang lắng nghe.
Quý vị đang lắng nghe Vô Talk, một sáng kiến do Hội đồng các cộng đồng sắc tộc tại New South Wales hợp tác với Ủy ban bầu cử New South Wales. Nếu quý vị yêu thích podcast này, xin đừng quên nhấn phím like cho chương trình trên trang Facebook, Instagram hoặc ghé thăm trang mạng của Vô Talk. Để biết thêm thông tin về bỏ phiếu và các cuộc bầu cử, quý vị có thể gọi đến Ủy ban bầu cử New South Wales tại số điện thoại 1300 135 736 hoặc ghé thăm trang mạng www.elections.newsouthwales.gov.au. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và quý vị nhớ kể lại cho gia đình và bạn bè của mình về cách thức bỏ phiếu và bầu cử tại New South Wales nha quý vị.